Cảm ơn các bạn đã đến đây để lắng nghe bài học về Kinh Thánh hôm nay. Tôi tin chắc rằng lời Chúa sẽ thay đổi đời sống của bạn như đã thay đổi đời sống của chính mình tôi. Đức tin được nâng lên khi lắng nghe lời của Chúa. Ngài có chương trình hoàn hảo cho cuộc đời của bạn.
I'm so excited to share the word of God with you.
Chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi để mà chia sẻ lời Chúa với tất cả quý vị.
We should desire to know the truth and the way of God.
Chúng ta chắc chắn cần phải biết lời của Đức Chúa Trời và cái lẽ thật của Ngài.
The truth of God shall set us free.
Và lẽ thật của Chúa sẽ giải phóng chúng ta.
The Lord promises that when we love Him, we are close to Him and obey His words, we will be blessed.
Và lời Chúa hứa với chúng ta rằng là khi chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta làm theo lời Ngài, chúng ta đọc lời Ngài và yêu mến lời của Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ được phước.
This is why we want to study the word of God.
Đây là lý do tại sao mà chúng ta cần phải học hỏi lời của Đức Chúa Trời.
We don't want just to know the word, but we want to practice the word.
Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc học và hiểu lời Chúa, nhưng mà chúng ta cần phải làm theo lời Chúa nữa.
This teaching is in a series called Receiving God's Best.
Bài học ngày hôm nay được nằm trong loạt bài học có tên gọi là Thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
We want to receive His best in every area of our life.
Và chúng ta cần phải biết cách để mà chúng ta thừa hưởng được điều tốt nhất ở trong tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta.
And one of the principles of heaven is about sowing and reaping.
Và một trong những nguyên tắc của thiên đàng đó chính là nguyên tắc gieo và gặt.
If we want to receive good things from heaven, we need to be sowers.
Và nếu như mà chúng ta mong muốn nhận lãnh được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng, thì chúng ta cần phải trở thành những người gieo giống.
The Bible says we reap what we sow.
Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gieo gì thì chúng ta gặt nấy.
We usually reap more than we sow.
Thường thường thì chúng ta sẽ gặt nhiều hơn gieo.
When you sow one seed of apple and that become an apple tree, you're gonna reap many, many apple fruits.
Trên thực tế thì nếu như mà quý vị bỏ một hạt táo, quả táo xuống đất, trồng lên thành cây táo, thì cây táo sẽ đơm hoa kết trái nhiều hơn và quý vị sẽ gặt nhiều hơn so với số lượng quý vị gieo.
I have experienced this godly principle in my own life.
Và tôi đã có kinh nghiệm về cái việc này ở trong đời sống cá nhân của tôi.
The more I sow love, the more I receive love from God and from people around me.
Và khi mà tôi gieo ra tình yêu thương thì tôi nhận lãnh lại tình yêu thương của Chúa dành cho tôi và từ những người khác nữa.
God has promised the sower two things.
Và Chúa Ngài hứa với những người gieo hạt giống hai điều.
I pray that you are sowers, you are not taker.
Tôi cầu nguyện để rồi quý vị là những người gieo giống, gieo ra, không phải là những người cứ lấy đi.
God promised that sowers will never be out of seed to sow.
Đức Chúa Trời hứa với chúng ta rằng là chúng ta sẽ không bao giờ thiếu hạt giống nếu như chúng ta là những người gieo giống.
And number two, God will increase or multiply their resources for sowing.
Và thứ hai là Ngài sẽ gia tăng nguồn lực để chúng ta là những người gieo giống gieo ra.
2 Corinthians chapter 9, 6 to 11. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully.
Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 từ câu 6 đến câu 11 có chép: Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.
So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver.
Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng.
And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work.
Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành.
And it is written, he has dispersed abroad, he has given to the poor, his righteousness endures forever.
Câu chính như có chép rằng người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness.
Đấng đã ban phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài sẽ thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em nữa.
While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God.
Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.
These scriptures are the promise of God.
Trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, đây là lời hứa của Đức Chúa Trời.
God never lies.
Chúa Ngài không bao giờ nói dối.
He always keeps his promises.
Và Ngài luôn luôn giữ lời hứa của mình.
God can do everything. He can do miracles in your life.
Chúa Ngài có thể làm tất cả mọi thứ và Ngài có thể làm dấu kỳ phép lạ trên đời sống của quý vị.
Nothing is impossible with God.
Và không có gì là quá khó cho Chúa của chúng ta cả.
Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.
Luca đoạn 6 câu 38 có chép, hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy dấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại mực nấy cho các ngươi.
All these scriptures that we read tell us that we should be sower or giver and God gonna supply us seeds more and more and we can sow more.
Và những lời Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài ban cho chúng ta hạt giống và khi chúng ta gieo những hạt giống đó ra thì Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta thêm những hạt giống đó trên đời sống của chúng ta nữa.
Because all these many years I and New Hope International Church sow the teaching and the word of God for free. We never charge anybody.
Và trong những năm tháng vừa qua thì chính cá nhân tôi và Hội Thánh New Hope đã chia sẻ những tài liệu, những cái bản ghi âm, những cái bài giảng dạy, những bài giảng được xuất dầu một cách hoàn toàn miễn phí và không bao giờ chặt tiền.
God has invested into New Hope and my life, good workers and team members and also a lot of Bible knowledge.
Và Chúa Ngài đã ban lại cho chúng tôi rất là nhiều những người rất là trung tín, những nhân tài, những nguồn lực để mà có thể làm công việc tốt và có thể hiểu được lời của Chúa và tiếp tục giảng dạy.
And we can sow more to bless the nations in the world.
Và chúng ta còn có thể sử dụng những cái nguồn lực đó để mà có thể gieo giống ra cho những cái nước khác nữa.
We need to invest our time in the Word of God so we know what to sow and we can build our faith.
Và chúng ta cần phải sử dụng thời gian của mình ở trong lời của Chúa để chúng ta biết rằng chúng ta cần phải gieo điều gì và chúng ta cần phải có những cái điều gì để mà gieo.
One of the reasons people don't want to sow is fear.
Và một trong những cái lý do chính đáng để mà những cái người đó cảm nhận khi mà chúng ta không gieo giống đó chính là sự sợ hãi.
Another reason is doubt.
Một cái lý do nữa đó chính là sự nghi ngờ.
That's why we need faith and courage.
Đây là do tại sao mà chúng ta cần phải có lòng can đảm và đức tin.
We need to believe in God's promise or His word.
Chúng ta cần phải tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời để rồi chúng ta có thể bám lấy điều đó.
We need courage to obey God's word.
Chúng ta cần phải có lòng can đảm để mà thuận phục theo lời của Đức Chúa Trời.
Proverbs chapter 18 verse 14, a man's courage can sustain his broken body, but when courage dies, what hope is left?
Tinh thần hay là lòng can đảm của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, nhưng khi tinh thần hoặc là lòng can đảm của người ấy suy sụp thì ai vực dậy được?
May the Holy Spirit give you more and more courage.
Nguyện Đức Thánh Linh sẽ ban cho quý vị càng ngày càng nhiều lòng can đảm của mình lên.
We can have more courage by knowing the word, meditating on the word and be filled with the Holy Spirit.
Chúng ta có thêm lòng can đảm khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta suy gẫm lời của Ngài, làm theo lời của Ngài và được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh.
We need more and more faith, the faith of God.
Chúng ta cần phải có thêm đức tin đến từ Đức Chúa Trời.
I have been Christian for 44 years. I'm still learning and growing in my faith.
Tôi là Cơ đốc nhân 44 năm rồi và chính cá nhân tôi vẫn còn những cái khoảng trống để mà tôi có thể củng cố và phát triển đức tin của mình.
I desire to have more faith.
Tôi mong muốn có thêm đức tin.
Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him.
Hebrew đoạn 11 câu 6 có chép: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời thì phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.
And when we have good faith, we're going to have good vision of our life. We see.
Và khi mà chúng ta có đức tin thì chắc chắn chúng ta sẽ có khải tượng của Đức Chúa Trời.
For example, I believe in the promise of God that when I walk as a righteous man, the favor of God will be with me and surround me like a shield.
Và ví dụ, nếu như mà tôi tin trong cái lời hứa của Chúa rằng nếu như mà tôi sống một cách ngay thẳng, công bình, không chỗ trách được, thì cái sự ơn của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ tôi như là một tấm khiên.
My spiritual vision is that I believe there is a shield around me, the shield of favor. I have that vision for myself.
Và khải tưởng và kỳ vọng của tôi là con mắt tôi, trí tưởng tượng của tôi sẽ nhìn thấy được rằng là tôi có một tấm che bảo vệ của ơn Đức Chúa Trời khi mà tôi bước đi.
God wants all of us to receive his best.
Chúa Ngài muốn tất cả chúng ta đều thừa hưởng điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
Therefore, we need to do our part. We need to find out for ourselves what God wants us to do with our life and then stick to God's way until we know that we have accomplished it.
Do đó chúng ta cần phải biết cái bổn phận của mình, có nghĩa rằng là quý vị cần tự tìm hiểu xem Đức Chúa Trời muốn quý vị làm điều gì với cuộc sống của mình, sau đó kiên trì, kiên nhẫn cho đến khi quý vị biết rằng quý vị đã hoàn thành được điều đó rồi.
We are diligent and very disciplined in reading the Bible, receiving God's word, listening to good biblical anointed teaching.
Và chúng ta như là một học trò vậy đó, chăm chỉ lắng nghe, củng cố chuyên cần và đọc lời của Chúa, học hỏi và suy gẫm lời của Chúa và làm theo lời của Chúa.
And the word of God will renew our mind.
Và lời của Chúa sẽ làm thay đổi tâm trí của chúng ta.
And we begin to have positive godly thoughts.
Và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ tích cực.
We will have the mind of Christ.
Và chúng ta sẽ có một cái tâm trí của Đấng Christ.
And when we have the positive thought, we will have right vision or imagination.
Và sau khi chúng ta có một cái suy nghĩ tích cực, đúng theo lời của Chúa, thì chúng ta sẽ có trí tưởng tượng đúng đắn.
And that will lead to God's given vision.
Và sau đó, chúng ta sẽ có khải tượng do Đức Chúa Trời ban cho.
With the right vision, we have right expectation.
Và sau khi chúng ta có khải tượng, chúng ta sẽ có kỳ vọng.
And we have the right direction and the path we walk.
Từ kỳ vọng đến phương hướng và con đường của Đức Chúa Trời.
And eventually, we're going to get to the finish line, to the target, that is to receive God's best.
Và mục tiêu của chúng ta, đó chính là chúng ta nhận lãnh được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Thi Thiên đoạn 119 câu 105 có chép: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi.
I want to encourage all of you to be faithful in reading the Bible, studying the Bible, and also listen to God's good teaching, biblical teaching.
Và tôi muốn động viên và khích lệ tất cả quý vị rằng là chúng ta cần phải đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa mỗi ngày và cũng như là lắng nghe những cái bài giảng do đầy tớ được sức dầu của Chúa chia sẻ.
And if we want to receive God's best, we need His wisdom.
Và để mà chúng ta có thể nhận lãnh được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
Proverbs chapter 4, 7-8, wisdom is a principal thing, therefore get wisdom and in all your getting, get understanding.
Ở trong Châm Ngôn đoạn 4 từ câu 7 đến câu 8 có chép: sự khôn ngoan là điều cần nhất, khá cầu lấy sự khôn ngoan, hãy dùng hết của con đã được mà mua sự khôn ngoan.
Exalt wisdom, exalt her, and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her wisdom.
Hãy tôn tặng sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ thăng lên con thêm, làm cho con được vinh hiển khi con hoài niệm đến.
We ask God for wisdom if we want to receive God's best.
Chúng ta cần phải cầu xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan khi chúng ta làm muốn được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
Wisdom come to us by grace.
Sự khôn ngoan của Chúa đến với chúng ta bởi ân điển của Ngài.
We have the fear of God. We don't want to sin against Him. He gives us more wisdom.
Chúng ta có sự kính sợ Đấng Christ ở trong tấm lòng của chúng ta và chúng ta không muốn phạm tội cùng Chúa, cho nên chúng ta cần phải có sự khôn ngoan để biết điều nào là phạm tội và điều nào không phạm tội.
Wisdom is a supernatural ability and skill to live successfully.
Sự khôn ngoan có nghĩa là một cái khả năng siêu nhiên để mà chúng ta có thể sống một đời sống một cách thành công.
When I perform brain operation, I hook up to God's wisdom the whole time during surgery.
Và khi mà tôi làm một cái cuộc phẫu thuật thì tôi đã kết nối với lại sự đầy ơn, sự khôn ngoan của Chúa để mà tôi có thể biết rằng tôi phải cần mổ như thế nào.
He will tell me what to do and how to perform the surgery.
Và Ngài sẽ nói với tôi về con cần phải làm cái gì và con sẽ làm cái cuộc giải phẫu này như thế nào.
I want to encourage you, start practicing what you learn in the Bible. Don't just have the knowledge in the brain, but walk according to the word, according to the principle you learn.
Và tôi muốn khích lệ tất cả quý vị rằng là đừng bao giờ mà sống dừng lại ở chỗ là chúng ta chỉ đọc Kinh Thánh mà thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải dựa trên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để mà chúng ta bước đi nữa.
Start practicing what you learn from the Bible.
Chúng ta, quý vị, cần phải làm theo những gì mà Chúa dạy chúng ta ở trong Kinh Thánh.
Don't procrastinate or don't wait. Do it now. Start to walk with God in His direction.
Đừng bao giờ mà trì hoãn những cái sự làm theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải làm liền và làm liền lập tức.
Your life will not change overnight, but you need to start to do the right thing.
Cái cuộc sống của quý vị không thể nào mà thay đổi 100% qua đêm được, nhưng mà chúng ta sẽ từ từ mỗi một ngày chúng ta sẽ thay đổi và khi chúng ta bắt đầu làm liền.
If you truly want to receive God's best, you must begin to do what He teaches you step by step. Whatever you learn, you do it. Whatever you learn, you do it. And you can put yourself in a position to receive God's best.
Và nếu như mà quý vị muốn nhận lãnh được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải làm mỗi ngày mỗi một chút để rồi nó sẽ tạo thành một cái quỹ để mà chúng ta có thể sử dụng và nhận lãnh được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
Don't be just hearers of the word, but be doers of the word.
Đừng bao giờ trở thành những người lắng nghe lời của Chúa không thôi, nhưng mà chúng ta phải trở thành những người làm theo lời của Đức Chúa Trời.
Our lifetime consists of years, months, weeks and days.
Cuộc đời của chúng ta bao gồm nhiều năm, nhiều tháng, nhiều tuần và nhiều ngày.
If you keep on procrastinating, you don't obey God, before you know it, you will have wasted your days, your weeks, your months and years, and that time in your life represents your whole life.
Nếu như mà quý vị cứ trì hoãn, trước khi quý vị biết điều đó thì quý vị sẽ lãng phí nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm, và thời gian đó đại diện cho cuộc sống của quý vị.
This is the way I walk with God from the first day I accept Christ. Whatever I learn, I practice right away, every day.
Và đây là cách mà tôi bắt đầu học hỏi và làm theo lời Chúa. Những gì mà tôi đã học được thì ngày hôm sau là bắt đầu làm liền, không có chờ đợi.
What you do today will impact your future.
Những gì mà quý vị làm ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đối với là những gì mà quý vị sẽ có trong tương lai.
And today you have the potential to make the decision to give God's word first place, and that you will be profitable in your decision for to receive God's best.
Hôm nay quý vị có cơ hội, có tiềm năng để đưa ra quyết định đặt lời Chúa lên hàng đầu, và đó sẽ là một quyết định đúng đắn và có lợi ích cho quý vị.
Please invest your time and your life in the word, knowing the word, practicing the word.
Quý vị cần phải dành thời gian và đầu tư vào đọc lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và làm theo lời của Chúa.
You know one of the principles, making the right investment produce good dividends.
Quý vị biết khi mà chúng ta đầu tư đúng đắn sẽ mang lại lợi nhuận rất là cao.
If you are willing to invest in the word of God and in the spiritual life today, and regardless of what happens during the course of the day, you will know that you have done something that is both profitable and beneficial to your life.
Nếu như mà quý vị sẵn sàng đầu tư vào tâm linh của mình ngày hôm nay, thì bất kể điều gì xảy ra trong ngày, quý vị biết rằng tâm linh mình đã làm một điều, đó chính là mang lại lợi nhuận và lợi ích cho đời sống của quý vị.
Knowing the way of God or the word of God and practicing the word of God will pay off in the long run for your life.
Ngay cả khi chúng ta biết lời của Chúa và làm theo lời của Chúa, thì chúng ta sẽ có một cái sự đầu tư đúng và nó sẽ đền đáp và gây ra một cái quỹ lợi nhuận lâu dài cho chúng ta.
I have been a Christian for 44 years now.
Và tôi là Cơ Đốc nhân hơn 44 năm vừa qua rồi.
All these 44 years, I'm very diligent in studying the word, knowing the principle of God and practicing the way of God or His command.
44 năm vừa qua, tôi là một học trò rất là chuyên cần và siêng năng để mà khi mà học xong là tôi làm theo những lời, những cái nguyên tắc, những cái chỉ bảo của Chúa trong Kinh Thánh.
I and my wife have received many blessings, benefits and God's best.
Tôi và vợ tôi đã nhận lãnh được rất là nhiều những cái ơn phước của Chúa, những cái điều tốt nhất của Đức Chúa Trời dành cho chính đời sống của chúng tôi.
Please give the word of God first place in your heart and you will see the advantage.
Xin quý vị hãy đặt lời Chúa lên hàng đầu và điều đó sẽ đem lại lợi ích cho quý vị.
You must allow the word of God to have a full reign or authority in your life.
Quý vị phải để lời của Chúa ngự trị hoàn toàn trong cuộc sống của mình.
You should be hungry for the word of God and practice what he say.
Quý vị cần phải đói khát lời của Chúa và làm theo những gì mà lời Chúa dạy cho quý vị.
You apply the word of God in your marriage, in your parenting, in your work, in your ministry, in your finances, everything. You apply God's word.
Khi mà quý vị sử dụng lời của Chúa ở trong việc hôn nhân, gia đình, nuôi dạy con cái, tài chánh, công việc của quý vị thì chắc chắn rằng tất cả những điều đó sẽ được thành vượng.
And when you do that, you're going to receive God's best.
Và khi mà quý vị làm được đó thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ nhận lãnh được, thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
How can you and me give the word of God first place in our life?
Và làm thế nào để chúng ta, tôi và quý vị, có thể đặt lời của Chúa lên hàng đầu?
Believe me, the devil or Satan will try to fight against you when you try to read the Bible or try to give your life to the word.
Quý vị biết không, Satan thì lúc nào cũng tìm mọi cách để bắt đầu chiến đấu với quý vị ngay cả khi mà quý vị không nghĩ tới.
Satan starts battling you the moment you get out of bed.
Satan bắt đầu chiến đấu với quý vị ngay khi quý vị ra khỏi giường.
The battle begins in your mind and you have a choice to make.
Trận chiến bắt đầu trong tâm trí của quý vị và quý vị phải đưa ra những sự lựa chọn.
You can watch the news in the TV or listen to the radio and hear about how bad everything in the world is. Or you could turn on a faith-building sermon and listen to the word of God while you are getting ready to go to work.
Quý vị có hai sự lựa chọn, hoặc là quý vị nghe tin tức trên đài phát thanh, những tin tức xấu, nghe về mọi thứ diễn ra xung quanh thế giới đang tồi tệ như thế nào. Hoặc là quý vị có thể mở lên một bài giảng xây dựng đức tin và lắng nghe lời của Chúa trong khi quý vị đang chuẩn bị thay đồ để mà đi làm.
I don't spend time with the news and all the things in the world. I just spend time with the word of God every day.
Tôi không có bao giờ đầu tư quỹ thời gian của tôi cho những cái thông tin xấu ở trên mạng và tôi chỉ dành thời gian của tôi cho học hỏi lời Chúa và làm theo lời Ngài.
The political news, the bad news never helped me. And my life is okay. So far for the past 44 years, when I really invest my time with the word of God.
Đời sống chính trị, những cái thông tin chính trị, những thông tin dữ, những cái tin xấu đang lan tràn ở trên mạng xã hội không có giúp tôi được điều gì cả. Và ngay thời điểm hiện tại, 44 năm trôi qua, tôi không có đọc hay là nghe những tin đó, thì đời sống của tôi cũng không có bị ảnh hưởng gì.
You read the Bible, you turn on the YouTube channel and listen to good biblical anointed teaching.
Khi mà chúng ta sẵn sàng, chúng ta ngủ dậy, chúng ta chuẩn bị đi làm, chúng ta mở YouTube lên, chúng ta có thể nghe những cái loạt bài giảng được Chúa sức dầu đúng với Kinh Thánh để mà chúng ta có thể xây dựng đức tin của mình.
You build your faith every day before you do anything else.
Chúng ta xây dựng đức tin của mình trước hết và tiên quyết hết trước khi chúng ta làm mọi điều khác.
Every morning you wake up and you pray and you spend time with the Word of God.
Mỗi ngày chúng ta dậy, chúng ta cầu nguyện, rồi chúng ta dành thời gian của mình ở trong lời của Đức Chúa Trời.
You just use your minutes of your life wisely to build your faith.
Và hãy sử dụng thời gian của quý vị một cách khôn ngoan để xây dựng đức tin của mình.
And after you listen to the good sermon or read the Bible, you meditate on certain scripture, think about it, and review it in your mind.
Và sau khi mà chúng ta nghe một bài giảng hay là đọc một cái đoạn kinh thánh trong buổi sáng rồi đó, thì chúng ta sẽ suy gẫm, lấy một câu kinh thánh ra và suy gẫm, cứ tiếp tục suy nghĩ về cái câu đó.
If you need financial freedom, then take a scripture that talks about finances.
Nếu như mà quý vị cần sự tự do ở trong tài chánh, thì quý vị hãy lấy một câu kinh thánh nói về tài chánh và suy gẫm về điều đó.
If you need wisdom, then take scripture that talks about wisdom.
Nếu như mà quý vị cần có sự khôn ngoan, thì quý vị hãy lấy một câu kinh thánh nói về sự khôn ngoan.
If you need peace, then get the scripture about peace and meditate on them.
Nếu như mà quý vị cần có sự bình an, thì quý vị hãy lấy một câu kinh thánh nói về sự bình an và suy gẫm về điều đó.
When you eat lunch during the lunch break, you just spend that time in thinking, meditating the word of God that you need to improve your life.
Và dành thời giờ ăn trưa của mình để suy nghĩ về những câu kinh thánh mà quý vị đang suy gẫm ở trong đầu.
You are using your minutes and hours of your day to give to God.
Và quý vị đang sử dụng những giây phút, những thời giờ của quý vị để mà dâng lên cho Chúa và suy gẫm về lời của Đức Chúa Trời.
You are just using your time wisely to build your faith.
Và một lần nữa, quý vị đang sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý.
Read a chapter of the Bible from your Bible every day.
Và có thể chúng ta đọc một chương của phân đoạn Kinh Thánh đó một ngày chẳng hạn.
If you will do these simple things that I talk about, at the end of 1 year's time, you will have invested 365 faith-building messages in your spirit.
Và nếu như mà quý vị làm những điều đơn giản như thế này, thì tôi chắc chắn rằng sau một năm thì quý vị sẽ đầu tư được 365 thông điệp xây dựng đức tin vào tâm linh của mình.
You will read many chapters from the Bible every year.
Quý vị sẽ đọc được nhiều chương ở trong Kinh Thánh.
Your investment in the Word of God will produce great returns or get great dividend.
Và khoản đầu tư của quý vị sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho đời sống của quý vị.
So please invest your time in the Word.
Xin quý vị hãy sử dụng và đầu tư những cái điều này ở trong lời của Đức Chúa Trời, thời gian của mình ở trong lời của Đức Chúa Trời.
So that you can build your faith and your boldness.
Và quý vị sẽ xây dựng đức tin của mình và sự dũng cảm.
I believe that you will practice what you learn.
Và tôi tin chắc rằng quý vị sẽ làm theo những gì mà quý vị đã được học ở đây.
This is the way I live all these 44 years. I am in the Word of God every day.
Và đây là cái cách mà tôi sống, tôi lúc nào cũng ở trong lời của Chúa mỗi ngày.
I meditate on the Word.
Tôi suy gẫm lời của Chúa.
When I listen to a sermon, I will sit down, think about it. What can I apply this sermon in my life?
Khi tôi nghe một cái bài giảng nào đó, tôi sẽ ngồi xuống và tôi sẽ tự nhủ với bản thân rằng, ngày hôm nay mình sẽ phải áp dụng được điều gì, nguyên tắc gì ở trong bài học đó trên đời sống của mình trong ngày hôm nay.
And I practice what I learned from that sermon as soon as possible.
Và sau khi mà tôi nắm được nguyên tắc đó, thì tôi sẽ quyết định để mà vận dụng nó vào trong đời sống của mình ngay lập tức.
And the word of God become my lifestyle.
Và lời của Chúa trở thành thói quen, trở thành lẽ sống của tôi.
Last weekend, a new believer at my church asked me, Pastor Lau, why should I read the Bible?
Sau một cái tuần trước đó thì có một người mới tin Chúa lại hỏi tôi rằng là mục sư ơi, tại sao mà con cần phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày vậy?
I told him that there are two main benefits of reading the Bible.
Và tôi nói với anh ta rằng là con ơi, có hai cái lợi ích chính yếu mà khi mà đọc Kinh Thánh nó sẽ đem lại cho con.
Number one, the Bible or the Word give us principle or ways to live successfully.
Thứ nhất là lời Kinh Thánh sẽ cho chúng ta những cái nguyên tắc để mà chúng ta sẽ trở nên thành công ở trong cuộc sống của chúng ta.
I told him that I'm a foreigner in America, but I'm successful financially and everything else in my life because I apply the Word of God in my daily life.
Và tôi nói với anh ta rằng là tôi là một người ngoại quốc, không có sống và sinh ra và lớn lên ở tại nước Mỹ, nhưng mà tôi đã thành công ở trong mảng kinh tế và cái mảng công việc làm của mình.
I follow biblical principle.
Bởi vì tôi làm theo lời của Đức Chúa Trời.
And that's why I'm very successful.
Và đó là lý do tại sao mà tôi thành công.
Number two, I told him that spiritually the Word of God is full of life.
Thứ hai, tôi nói với anh ta rằng là con biết rằng là lời của Chúa là sự sống.
When you take the Word of God in, the good teaching in, the life of God come in.
Khi mà chúng ta ăn nuốt lời của Chúa có nghĩa là chúng ta đang ăn nuốt sự sống cho tâm linh của chúng ta.
Jesus said in the Bible, heaven and earth may pass away, but my word will remain forever.
Chúa Giêsu nói với trong Kinh Thánh rằng là thiên đàng và trái đất này có thể qua đi, trời đất này có thể qua đi, nhưng lời của ta chẳng bao giờ qua đi.
Not only that, spiritually the word of God is medicine.
Không những như vậy, lời của Chúa còn là một phương thuốc cho tâm linh của chúng ta nữa.
I notice that when I am in the word all the time, I'm healthier than people of the same age.
Và tôi để ý rằng là khi mà tôi ở trong lời của Chúa thì tôi dường như là khỏe mạnh hơn những người bạn đồng trang lứa.
And the word of God is my spiritual food.
Và lời của Chúa là linh lương cho đời sống của tôi.
When I keep receiving the word, my spirit is healthy and prosperous.
Và khi tôi ăn nuốt lời của Chúa thì tâm linh của tôi rất là khỏe mạnh.
The Bible says in 3 John verse 2, when my spirit prospers, everything else in my life prospers.
Lời của Chúa ở trong chương thứ 3 của Giăng câu 2 có chép rằng là khi mà tâm linh của chúng ta được mạnh mẽ thì chúng ta sẽ có được sự mạnh mẽ ở trong tất cả những cái lĩnh vực khác ở trong đời sống của chúng ta.
This is why we should invest our life in the Word of God.
Đây là do tại sao mà chúng ta cần phải đầu tư khoảng thời gian của mình vào trong lời của Đức Chúa Trời.
Do you want to receive God's best? Make sure you build a lifestyle of reading the Bible, listening good teaching, building your faith, your boldness, and sow your time in the Word of God.
Quý vị có muốn thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời hay không? Nếu như mà quý vị muốn thì tôi khuyến khích quý vị, động viên quý vị rằng là chúng ta cần phải đầu tư khoảng thời gian của mình để mà suy gẫm, đọc, học, nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời.
We have so many teachings in our YouTube channel.
Chúng tôi có sản xuất rất là nhiều những cái loạt bài giảng ở trên YouTube, kênh YouTube của chúng tôi.
Please listen to the biblical teaching in our channel and your life will never be the same.
Xin quý vị hãy tiếp tục lắng nghe những cái loạt bài học được sản xuất ra ở trên kênh YouTube của chúng tôi. Và tôi tin chắc rằng cái đời sống của quý vị sẽ không bao giờ cứ ở như vậy nữa và sẽ được thay đổi và sẽ được tiến lên.
I believe you will practice what you learn from this lesson.
Và tôi tin chắc rằng quý vị sẽ học hỏi và làm theo những gì mà quý vị đã học được ở trong bài học ngày hôm nay.
Please sow your time in the Word.
Quý xin quý vị hãy gieo thời gian của mình vào trong lời của Đức Chúa Trời.
Please be faithful sowers.
Xin quý vị hãy là một người gieo giống một cách trung tín.
You sow good things from your life, you will reap God's best into your life.
Khi mà quý vị gieo một cái điều tốt nhất, đầu tư vào lời của Chúa thì chắc chắn quý vị sẽ thừa hưởng được điều tốt nhất của Đức Chúa Trời.
May the Lord bless you.
Nguyện Chúa ban phước cho tất cả quý vị.
May the Lord give you strength and grace to read the Bible, to listen to good teaching as a daily life, as a lifestyle, and to practice what you learn.
Nguyện Chúa Ngài sẽ ban cho quý vị một cái động cơ, một cái sự cố gắng, sự chăm chỉ, sự chuyên cần để mà đọc, học lời và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Và nguyện cái điều đó sẽ trở thành một cái lối sống, lẽ sống và thói quen của quý vị.
May the Lord heal you, bless you.
Xin Chúa Ngài đem lời của Chúa để mà chữa lành và rửa sạch đời sống của quý vị.
I command sickness in your body to leave.
Và ta ra lệnh cho tất cả những cái bệnh tật ở trong cơ thể của những người nghe được chữa lành và phải rời đi.
I believe that your debt will be paid off.
Và tôi cầu nguyện để rồi tất cả những sự nợ nần của những người nghe sẽ được trả.
I believe that you shall be fruitful in serving the Lord.
Và tôi cầu nguyện để rồi quý vị sẽ trở thành những người được kết quả ở trong nhà của Đức Chúa Trời.
The blessing of Abraham will be on you, your family, your children to the thousand generations.
Và sự ban phước của ông Abraham sẽ được kéo dài và xuống mọi thế hệ và cho đến ngàn đời, cho đến con cháu của quý vị.
In Jesus name we pray.
Trong danh Chúa Giêsu Christ chúng con cầu nguyện.
Amen.
Amen.
Thank you so much for spending time with us.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời giờ cho chúng tôi.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã trung tín và siêng năng trong việc học lời của Chúa. Hãy nhớ rằng Chúa yêu bạn. Ngài đã gửi con trai mình, Đức Chúa Giêsu, để chịu chết vì tội lỗi của bạn và tôi. Chúa muốn bạn có một sự sống dư dật, không chỉ trong tài chính mà thôi, nhưng cũng trong các mối quan hệ, sức khỏe, công việc làm và tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống bạn. To shine.